30. Học Phật cần hiểu.
Pháp sư tức là ông sư mà truyền bá chân pháp, mà ở đây pháp sư này, ở trong kinh này pháp sư đây tức là pháp sư Pháp Hoa, tức là vị sư, vị thầy mà truyền bá giảng nói thọ trì đọc tụng về kinh Pháp Hoa. Cho nên pháp sư đây là chỉ cho, ý muốn nói là pháp sư Pháp Hoa kinh. Pháp sư á, tôi xin nói rộng ra một tí để các Phật tử để ý. Ở dân gian, như cái thời kỳ tôi còn nhỏ, ở dân gian, ở đồng quê thì nó có cái từ thầy Pháp. Và cái từ thầy Pháp mà nếu mà viết ra bằng cái chữ Hán á, Hán Việt á, thì nó thành ra cái chữ Pháp Sư này. Nhưng mà cái pháp sư của ở đây là pháp sư truyền bá giảng nói thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Còn cái chữ mà ở dân gian ta gọi là thầy Pháp thì nó lại cái nghĩa mà mình phân tích ra nó lại khác. Thầy Pháp kia tức là cái nghĩa là thầy phù thủy, tức là thầy bùa, thầy chữa bệnh, trị bệnh bằng bùa. Bùa chú linh cỡ nào thì mình không đặt vấn đề, mình phê phán của người ta. Nhưng mà thông thường ta gọi là thầy Pháp. Thầy Pháp mà chữ Hán tức là Pháp Sư. Nhưng mà thầy Pháp đó không giống như ông thầy thuyết Pháp kinh Pháp Hoa này. Cái kia tức là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thì hồi xưa nó thạnh hành lắm, bây giờ thì không còn thạnh nữa. Cái phù thủy mà chữa bệnh, mà đánh cồn, rồi đánh tung, rồi đánh mỏ đó, không còn thạnh nữa. Và tôi cũng có quen được một vài vị làm phù thủy, tôi hỏi gì chứ. Vì đó là cũng làm phù thủy như vậy, rồi sau đó rồi hướng về với đạo Phật. Tôi mới hỏi gì chứ, đạo hữu, tôi gọi vị đó bằng đạo hữu. Đạo hữu là trị bệnh người ta như vậy mà trong lúc mà sai binh khiển tướng đồng cốt họ lên, họ ngắt ngang ngắt nghẽo vậy đó, thì đạo hữu có tin rằng cái lời nào, cái ý nào và cái thế lực nào mà mình xúi dục, mà mình điều khiển người ta như vậy, để người ta lên như vậy, người ta nói như vậy, người ta làm như vậy không? Thì ông thầy phù thủy là ông nói dạ đâu có biết gì đâu thầy. Thì mình cứ mình làm vậy, mình vẽ vậy, rồi mình cũng học ấn, rồi mình cũng bắt, rồi mình cũng dục, mình cũng giải đại nó vậy đó. Rồi tự động nói vậy, tự cốt nói vậy. Còn cầm cái ông gọi là ông Đôi Dông với cái ông Võ Thiết á, nó có hai cái ông tướng. Rồi tôi hỏi sai vậy, rồi mình có cái quy quyền nào mà mình tin rằng mình sai ông Đôi Dông đó đi bắt quỷ bắt yêu này kia, rồi mình có biết được là nó bắt được hay không được không? Nó dạ đâu có biết khỉ gì này. Là cứ sai vậy rồi mấy người đó nó cứ nó quay, nó quay về rồi nó kê lỗ tai hỏi nó trả lời vậy, rồi mình cũng hử với nó vậy thôi, chứ mình không có biết cái gì hết đó. Mình không có tin khả năng mình gì hết đó. Nhưng mà tại học vậy, làm vậy, rồi nó ra vậy, bài bản nó vậy. Thành ra là khi mà thân mật ở bên trong là hỏi thì là các vị phù thủy đó người ta nói vậy, không có biết gì hết. Còn cái sai cái khiển đó cũng vậy. Cái thứ mà cầm tướng mà lắc lên vậy nè, đều là tuyệt đa số là lên giả hết. Nhắm chừng với nhau, nó ăn cấm nhau rồi lên giả, rồi nói cũng nói phóng chừng bậy bạ. Thế thì ông Phật tử đó ông nói tôi, cho nên cái đó Phật tử đừng có tin cái thầy phù thủy. Bây giờ thì phù thủy mà khiến như vậy không còn nữa, ít lắm, tôi không thấy nữa. Nhưng mà còn ở trong những cái am, những cái cốc mà coi rồi đoán rồi nói, nào là gỡ bùa gỡ ngải, nào là mở ếm mở đối, nào là cho bùa làm ăn khá, rồi cái đó còn nhiều. Còn nhiều hơn cái phù thủy kia. Thì cái này báo đăng hoài thôi. Làm cái nghề đó thật sự cũng không có, cũng không tự biết mình là ai, mình là gì. Nhưng mà những người nào nhẹ dạ, dễ tin, lầm từ chục lượng vàng này tới qua hai ba chục lượng vàng khác, cho tới cái ngày mà chính quyền mà khám phá ra được á, thì có những gia tài mất đi hàng ba bốn chục cây vàng, đau khổ sạc nghiệp. Thì cái đó vẫn còn đều đều phát hiện đều đều. Thành ra tôi xin nhắc các Phật tử là nếu mà quyết định đi theo con đường của Phật á, cái đạo tỉnh thức, cái đạo giác ngộ của đạo Phật, là đừng có tin cái đó. Đừng có tin cái việc cúng bái cầu khẩn ở nơi cái thế lực của quỷ thần. Tôi nói như vậy có những vị còn nặng cái lòng tin đó mà nói tôi là công kích, là chống đối, là vô thần, là không có đức tin gì đó. Không phải đâu, tôi không có dụng ý đó. Không cạnh tranh với người ta, hữu thần vô thần hay là quyền lợi gì đó, tôi không có cạnh tranh. Nhưng mà học kinh điển Phật thì tôi xin nhắc như thế. Kể cả cái tháng 7 này, cúng là cúng, cúng là bố thí đó. Bố thí cho kẻ sống thì mình gọi là mình cứu trợ. Thí dụ cứu trợ tai nạn bão lụt, đồng bào bị thiên tai bão lụt. Còn như là mình bố thí cho các cái trại mà chỗ từ thiện xã hội, các thứ bệnh, các thứ nghèo nàn đó, thì ta gọi là từ thiện xã hội, ta gọi là chẩn bệnh cho những người sống. Còn thí dụ như cúng của hồn mà từ đây cho tới 30 tháng 7 đó, thì cũng là bố thí cho những cái hồn cô đơn, không có người thừa tự, không có người cúng quải. Nhưng mà cái đó là nó dần dần quá, trong đó nó hết là 95%, chứ còn đạo Phật thì cũng không cần cái đó. Đạo Phật thì có chia ra cái loại hồn cô đơn đó, cái loại đó là quanh tử đó, thì cái loại đó nghĩa là nó dài 3%, thuộc về quanh tử thì mới có thể còn vất vưởng thiêu phưởng những hồn vía. Chứ còn như bình thường người chết đó là theo cái phước báo, là nghiệp lực của mình mà nó trả về địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, nó trả về với cái nguyên thủy của nó trong cái vũ trụ bao la này. Rồi từ cái nguyên thủy đó, từ cái bảy cái cách đó, nó tùy theo cái điều kiện, cái duyên mà nó hợp tác trở lại, rồi nó sanh trở lại. Mà sanh trở lại rồi trụ, rồi vị, rồi diệt. Rồi diệt rồi thì á, diệt rồi rồi nó cũng là trụ, rồi cũng sanh, trụ, vị, diệt. Nó vô cùng vô tận trong cái không gian này. Không có cái hồn nào mà ở, mà ngồi trên bàn thờ hay là trong cái chỗ nào đó muốn ở mà được. Cái chỗ này là cũng còn trong tháng 7 đại chúng để ý cái đó. Tôi nói đó là đạo Phật đàng hoàng, không có cái hồn nguyên si nó nhỏ như thế này hay là nó phiêu phiêu phướng phướng như thế kia gì đó, để nó ngồi đâu đó để nó chờ con cháu mà nó cúng kiến để thọ hưởng đó. Cái đó hiểu như vậy tức là thường kiến ngoại đạo, không đúng với chân lý đâu. Mà theo giáo lý đạo Phật thì chúng ta sanh từ lâu rồi. Từ lâu thì nhiều đời nhiều kiếp, sanh tử, tử sanh, cho tới kiếp này, ngay trong cái sanh này đã có tử rồi mà. Bởi vì cái sanh diệt, diệt sanh đó là cái quy luật vô thường. Ngay lúc mình còn sống vậy nó đã là có chết, có diệt. Diệt cái gì? Nó diệt cái từng cái tế bào để nó nảy sanh tế bào khác. Thế thì ngay trong lúc mà mình gọi là sanh đây, tức là sanh diệt, ngay trong lúc mà nó diệt thì nó lại có sanh. Thành nó sanh diệt, diệt sanh liên tục từng sát na. Còn cái ngày mà 70-80 tuổi, 50-60 tuổi mà nó diệt đó, là nó diệt cái lần đó là một cái thời kỳ, một giai đoạn dài. Chứ còn là ngay trong sanh này đã có sanh trụ dị diệt. Nhận thức được cái chân lý đó rồi thì cái việc sanh trụ dị diệt là việc bình thường. Và mình chết rồi còn vĩnh viễn tồn tại. Cho nên là nếu mà các vị có cúng cho những người sống, ta gọi là bố thí cho những người sống, Còn cúng cho những cái hồn cô đơn thì ta gọi là bố thí cho những cái hồn cô đơn. Cô hồn tức là những cái hồn cô đơn mà chỉ có người quỳnh tử mới còn có thể giáng lai mà thọ hưởng trong một thời gian nào đó. Còn cái người mà không phải là quỳnh tử, bình thường là người ta theo cái nghiệp mà người ta chiêu cảm cái quả báo khác. Còn cái mà các vị mà thấy rằng người này bị ma nhập, mà người kia bị ma nhập, mà nói tên nói họ mà các vị nghe giống như là có thiệt đấy, xin để ý nghiên cứu kỹ lại đi. Kể cả kêu gọi những cái hồn, những cái tên của những người chết rồi, giống y như là người chết rồi nói với người sống, hiện vào trong người cái người còn sống vậy đó. Nhưng mà cái đó không phải đâu. Cũng là một cái sự bấn loạn tâm hồn của cái người bệnh. Thành ra họ kêu tên những cái người chết rồi, họ nói giống như là cái người chết rồi nhập vào cái người sống để nhắc lại chuyện xưa, mà kỳ thật là chuyện đó của những cái người đó nó tương quan với cái người chết, người sống tương quan người chết. Rồi cái thức mà không còn kềm chế được, cái lý trí mà không còn kềm chế được, cái a la da của mình á, cái đệ lục ý thức của mình không kềm chế được, là nó nói lung tung lang tang. Nhưng mà nếu điều trị cái chứng bệnh mà thần kinh của mình nó dứng lại được á thì cái đó mất, chứ không có ma quỷ, đừng có sợ cái đó. Học đạo Phật phải để ý cương quyết cái chỗ đó mới được, chứ còn không là sợ, là chạy theo ma quỷ hoài, sợ ma quỷ hoài là không được. Trong mấy ngày qua thì tôi cũng đã có nghe một vài ba bốn sự việc như vậy, cho nên tôi mới nhắc cho Phật tử cái điều đó. Đừng có sợ ma quỷ. Ma quỷ nó là quỷ đạo, là một đạo trong lục đạo. Nó có quyền ở, có quyền sinh hoạt ở trong lục đạo. Chúng ta ở trong cái cõi là gọi là ngũ thú tạp cư. Ngũ thú chứ kỳ thật là nói rõ là lục thú, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng ở lẫn lộn nhau. Tùy theo cái nghiệp lực của người nào mà thọ hưởng ở trong cái cảnh giới nào, trong sáu cảnh giới đó, trách nhiệm phận sự, nghiệp báo của ai, nơi lãnh nơi thọ, sự an lạc hay sự đau khổ của cái đạo đó. Chứ còn họ không có làm gì nhau được hết. Chỗ đó là cái chỗ mà phải hết sức để ý mới là Phật tử chân chánh được. Còn bằng không thì mình bị lung lạc tùm lum, mà mình sợ đủ thứ hết.